Ok, đây nào. Từ lại từng âm này, đầu tiên là đúng không?
Puchika.
Ôi ôi, khó thế. Ừ, ok, thử nha. Thế nào?
Ôi, nghe tròn phết cơ lại.
Được rồi, ghép được một đoạn beat rất rất là cơ bản. Đấy là... Đấy.
Ok, ok.
Anh thử luôn.
Ok.
Các bạn vừa nghe một đoạn trích ngắn từ bài tập beatbox của Quyền với sự hướng dẫn của một trong những beatboxer trẻ và tài năng nhất hiện nay trong cộng đồng beatbox thế giới. Năm 2017, nhân vật của chúng ta đã ghi tên mình vào bản đồ beatbox thế giới với vị trí quán quân thể thức đấu đơn tại World Beatbox Camp. Đây là sự kiện lớn nhất của cộng đồng beatbox thế giới với sự góp mặt của các tên tuổi beatbox hàng đầu đến từ nhiều quốc gia. Chiến thắng một giải đấu tầm cỡ ở tuổi còn rất trẻ, vừa tròn 20 tuổi, nhưng đây hoàn toàn không phải là kết quả bất thình lình vụt sáng chỉ sau một đêm. Trước khi gặt hái được thành công vang dội như thế này thì nhân vật của chúng ta đã trải qua một quá trình khổ luyện, bắt đầu luyện tập beatbox từ nhiều năm trước.
Hồi đấy thì em mới học cuối lớp 7 sang lớp 8. Em nhớ là bố mẹ em bảo thằng này suốt ngày ở nhà cứ bụp xoẹt cả ngày mà không mỏi mồm gì. Đấy. Nhưng mà có một hôm thì em nhớ bố em có kể là một ngày rất đẹp trời là bố em đang chở em đi học thì em có ngồi tập beatbox ở đằng sau xe máy. Cái đấy là hàng ngày luôn ấy. Tập beatbox ở đằng sau xe máy, nhưng mà bố em tự nhiên cảm giác là xi nhan xe chưa tắt ấy, nhưng mà thực ra đấy là em đang ngồi beatbox ở đằng sau ấy.
Khi bắt đầu đến Mỹ du học, lần đầu bước ra thế giới, mặc dù đứng trước nhiều cơ hội mới, khách mời của chúng ta vẫn kiên trì theo đuổi beatbox chuyên nghiệp và thậm chí còn kết hợp được nhiều kiến thức về đồ họa cũng như là thiết kế để sáng tạo thêm những tác phẩm hay, có chất riêng và bổ trợ cho công việc của bạn ấy trong vai trò là một nghệ sĩ thị giác và âm thanh.
Kiểu 24/7 mình có cái miệng của mình để chơi nhạc và khám phá về âm thanh và âm nhạc thì kiểu em có cảm giác nó bị hay ho quá ấy. Nhưng mà em có thể hiểu là một nghệ sĩ hay là một nhạc sĩ mà có thể cảm thấy nản được ấy thì có lẽ là nhiều nhất đấy là vấn đề về...
Tin tức về nhân vật khách mời này có lẽ cũng đã xuất hiện rất là nhiều trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngày hôm nay trên sóng Unlock FM, đây là lần đầu tiên bạn ấy sẽ đi sâu vào chia sẻ cụ thể hơn về công việc và cuộc sống. Không nhiều người biết rằng ngoài beatbox thì khách mời của chúng ta còn có một tình yêu rất lớn với hội họa.
Thực ra là em cũng đam mê hội họa là từ bé rồi. Cũng có khi trước cả beatbox. Bố em là họa sĩ, đạo diễn phim hoạt hình ở đài truyền hình Việt Nam ấy. Hồi trước bố em có làm cái phim Tít và Mít ấy. Hai anh chị có xem Tít Mít không?
Oh yeah.
Ông bà ta có câu một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, câu nói này liệu có còn đúng nếu như chúng ta vừa có đam mê lại vừa có khả năng trong nhiều hơn một lĩnh vực thay vì phải chọn một trong hai? Liệu có cách nào để kết hợp và làm tốt cả hai không? Nếu bạn đang băn khoăn với câu hỏi này, tụi mình tin là câu chuyện của khách mời ngày hôm nay sẽ cho bạn thêm một gợi ý.
Bố cục của một bản nhạc hay bố cục trên một trang giấy tĩnh hay là một đoạn animation chẳng hạn thì nó có tính tương đồng. Và em học được từ graphic design rất nhiều về việc sử dụng các cái khoảng lặng. Trong design thì nó gọi là negative space. Hay ngay cả trong cuộc sống ấy, kiểu lâu lâu cũng mình cũng thở tí, kiểu ngồi xuống và thở một tí.
Và bây giờ, không để các bạn phải chờ thêm, cùng bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay nhé. Let's go.
Chào mọi người, Unlock FM đã quay trở lại rồi đây. Thật là phấn khích khi được quay trở lại thu âm và càng thấy còn hào hứng hơn khi bắt đầu tập này với một đoạn nhạc rất là nhiều năng lượng.
Và lý do chúng mình mở đầu tập ngày hôm nay bằng một bản nhạc beatbox rất là đặc biệt là vì Unlock FM hôm nay rất vui được nói chuyện với một trong những beatboxer tài năng nhất hiện giờ là Trung Bảo.
Có lẽ là điều thú vị hơn là mặc dù Trung được biết đến nhiều như là một beatboxer rất là nổi tiếng, rất là tài năng và ngoài ra còn là một influencer trên YouTube này, Instagram và TikTok với có khi là gần hơn 500.000 hoặc là gần 1 triệu các follower, subscriber ở các kênh đúng không? Ngoài ra thì Trung gọi là một nhà thiết kế đồ họa 2D, 3D hoạt hình và thương hiệu với studio sáng tạo riêng là Fustic, đồng sáng lập với các bạn. Studio là gọi làm với các tên tuổi rất là hoành tráng như là Billie Eilish này, xong rồi YouTube Music, Aquafina, Adidas. Chung là một người tạo nên cộng đồng V-Beatbox cực kỳ năng động của Việt Nam. Đấy, mình đã kể ra đến thế nhưng mà có khi còn chưa hết tất cả các công việc và dự án khác của Chung. Cho nên là để mở đầu ngày hôm nay thì Chung có thể tự giới thiệu về bản thân một tí được không? Chung thấy là Chung gần gũi với hình ảo nào nhất của bản thân mình?
Ok. Hey, what's up, yo? Xin chào tất cả mọi người. Và mình là Trung Bảo. Mình là một nghệ sĩ thị giác và một beatboxer đến từ Hà Nội. Nếu mà nói hình ảnh gần gũi nhất thì cũng cũng khó phết. chắc mình cứ theo một hình ảnh là một artist thôi, là một nghệ sĩ thôi. Hoặc là một người sáng tạo nói chung. Nhưng mà nếu mà nói mọi người thì chắc mọi người biết đến em nhiều nhất là một beatboxer. Chắc vậy. Nhưng mà bản thân em thì em thấy project nào em làm ra bây giờ cũng em cũng cảm giác là mình sẽ nhồi tất cả những cái gì mình biết với cả hết đầu óc của mình vào đấy, kiểu đấy.
Trước khi mà mình đi vào phần nói chuyện chính thì theo tục lệ của bây giờ là của Unlock FM thì chúng mình sẽ có một câu khởi động cho Trung nhé, mà Trung không được biết trước.
Ok.
Nếu mà bây giờ Trung không cần ngủ, thì nghĩa là kiểu người mình không cần thiết phải ngủ luôn ấy, thì Trung sẽ sử dụng 8 tiếng có thêm đấy để vào việc gì?
Wow. Em lần trước có đến một cái game show, hai anh chị biết cái show Không Cay Không Về không?
Có.
Chị ở đấy, chị hỏi em là nếu mà em có một siêu năng lực đặc biệt nào thì em sẽ chọn là siêu năng lực đặc biệt gì, thì em bảo là em cũng không cần ngủ luôn. Nếu mà mình không cần thiết phải tập thể dục mà người nó vẫn khỏe được ấy, thì em chắc là ngồi làm các project ngồi nghỉ hoặc là bỏ thời gian ra với gia đình nhiều hơn. Em nghĩ vậy.
Nghĩa là gọi là tập trung cho công việc sáng tạo và dành ra thời gian thêm cho gia đình, đúng không?
Đúng rồi, sáng tạo nhiều hơn và gia đình, nhưng mà bị cái là sức khỏe nó sẽ kéo lại một chút. Kiểu mình phải ngủ, mình phải ăn, mình phải ra tập thể dục các thứ cho không bị đau lưng.
Công nhận là đặc biệt trong cái khoảng thời gian COVID này, đúng không? Kiểu mình cứ bị ngồi y một chỗ phải
chuẩn luôn
làm những thứ khác.
Thực ra là chị thì không chọn câu hỏi này, nhưng chị rất là bất ngờ là Quyền lại hỏi đúng cái mà chị định hỏi. Tại vì chị có xem cái video của chị Thúy Minh với cả Trung, và chị rất là ấn tượng bởi vì Trung nói là Trung có muốn có siêu năng lực là không cần phải ngủ để làm được nhiều thứ hơn, nên là cũng rất là tò mò là ôi em kém bọn chị khoảng một vài tuổi, nhưng mà suy nghĩ và sự tập trung của Trung vào công việc và con đường của em rất là nghiêm túc, và đấy là cái mà bọn chị cảm thấy rất là muốn có thể nói chuyện với Trung nhiều hơn, và mong là hôm nay những câu chuyện của Trung cũng sẽ truyền được nhiều ý tưởng cho các bạn khác. Thì biết đâu ngoài kia lại có một bạn nữa, không phải là Trung Bảo nhưng mà lại là một beatboxer tương lai nào được truyền cảm hứng thì sao, đúng không?
Yeah.
Đúng rồi.
Okay. Cảm ơn Trung hôm nay đã tham gia Unlock FM. Để bắt đầu thì có lẽ là cũng sẽ nhiều bạn, mặc dù có thể biết Trung rồi, biết đến các công việc mà Trung đang tham gia, nhưng mà có thể là cũng chưa biết rõ lắm cái con đường mà Trung đến với beatbox. Thì không biết là từ khi nào mà Trung bắt đầu cảm thấy yêu thích và đam mê beatbox, lựa chọn beatbox là con đường mà mình sẽ theo đuổi lâu dài trong tương lai, và có kỷ niệm nào vui trong những cái ngày đầu tiên đấy không?
Em bắt đầu tập beatbox thì khoảng vào năm 2011, sau khi xem một clip beatbox của beatboxer Razel đấy, cái bài huyền thoại đấy, tại cái giải đấu B-boy, giải đấu Red Bull BC1. Em xem cái clip đấy đúng là kiểu mình bị nổ não luôn ấy, không thể hiểu được. Thì sau đấy khoảng một tháng thì em cứ đâm đầu xem hết tutorial này đến tutorial khác. Đúng kiểu thế hệ YouTube bây giờ mà. Thì tập suốt ngày. Em tập suốt ngày luôn. Hồi đấy thì em mới học cuối lớp 7 sang lớp 8. Em nhớ là bố mẹ em bảo thằng này suốt ngày ở nhà cứ bụp xoẹt cả ngày mà không mỏi mồm gì. Đấy. Nhưng mà có một hôm thì em nhớ bố em có kể là một ngày rất đẹp trời, là bố em đang chở em đi học, thì em có ngồi tập beatbox ở đằng sau xe máy. Cái đấy là hàng ngày luôn ấy. Tự nhiên cảm giác là xi nhan xe chưa tắt ấy, nhưng mà thực ra đấy là em đang ngồi beatbox ở đằng sau ấy. Em không biết, thế thì bố em vẫn kể cái câu chuyện đấy mãi. Và bố em bảo em là đấy là cái ngày mà bố em công nhận là beatbox nó rất là dị.
Ôi công nhận, ôi wow, thỉnh thoảng mình sẽ tìm thấy có một cái gì đấy mình thấy rất là hào hứng, mình rất là thích, hoặc là mình tập ngày đêm chẳng hạn. Nhưng mà cái thời điểm nào mà Trung bắt đầu cảm thấy là em nghĩ nghiêm túc về cái chuyện là sẽ theo đuổi beatbox?
Cũng khó nói phết, bởi vì nó cũng không có một cái thời điểm nào là kiểu tự nhiên em ngủ dậy phát là hôm nay mình sẽ trở thành beatboxer chuyên nghiệp. Đấy mà nó, em nghĩ nó nhiều hơn là một quá trình ấy. Hồi đầu thì mình tập beatbox thì đơn giản là thích thôi. Hồi đấy cũng trẻ con mà kiểu chả nghĩ gì nhiều, cũng chả có mình cũng chả phải làm việc gì, chỉ có đi học. Đi học đến trường thì chán, xong về nhà thì beatbox, thế thôi. Thì mình cứ thích đơn giản vậy. Nhưng mà xong sau này thì mình tham gia các giải đấu beatbox ở trên thế giới này, hay là mình có cơ hội gặp rất nhiều người chơi nhạc, các nghệ sĩ khác nhau, thì dần dần mình hình thành được cái kiểu góc nhìn về kiểu âm nhạc, góc nhìn về nghệ thuật nó có lẽ là chuyên nghiệp hơn.
Thế thì bây giờ mình thử đi sâu vào một trong những cái mà Trung vừa nhắc đến. Cái chặng đường của em như thế nào, từ cái việc là mình như Trung vừa nói là em tập qua YouTube này, xong rồi xem video này, xong rồi là ngồi bố đeo đi học thì ngồi luyện đằng sau này. Thì làm như thế nào để mà Trung đi đến cái buổi thi đấu đầu tiên? Nghĩa là cái buổi thi đấu mà hình như là Trung có nhắc đến ở trong số các phỏng vấn khác là năm 2015 đấy là ở đâu? Phải ở Việt Nam không, hay là em đi ra thi đấu quốc tế luôn?
Tầm năm 2015 là khoảng thời gian em đã bắt đầu đi du học ở Mỹ. Em sang Mỹ là khoảng năm 2013. Thì mấy năm bên đấy thì em cũng ngồi ở nhà suốt, cũng gửi một vài clip dự thi online cho các giải đấu beatbox lớn thế giới này. Thì nói chung là đợt đấy sang Mỹ cũng hơi chán. Em ở gọi là bên bờ Tây, bên West Coast, thì cái cộng đồng beatbox bên đấy nó rất là cùi, nó rất là kém ấy. Thì em chỉ tập một mình, post các cái video clip lên mạng chơi thôi. Năm 2015 nó có một cái giải tên là Beatbox Shootout 2015 là được tổ chức tại Áo. Thì em cũng gửi clip thôi. Tự nhiên ăn phát giải online, lọt vào cái top 8 của cái giải đấy, là một trong những giải hàng năm lớn nhất trên thế giới. Em đợt đấy thì cũng chưa đi châu Âu bao giờ. Chưa đi châu Âu bao giờ, thì đồng thời lần đấy mình cũng là thằng Việt Nam đầu tiên lọt vào một cái top giải của thế giới. Nói chung là đi thì mình cũng không biết là phải lường trước cái gì. Vui phết. Mà sang đấy gặp toàn các beatboxer kiểu là khủng nhất thế giới đợt bây giờ. Các ông lớn ấy. Nhưng mà mọi người cũng vui lắm, trải nghiệm kiểu rất là vui, mọi người rất hòa đồng. Nó gọi là beatbox battle là đấu đá với nhau ấy, nhưng mà thực ra tất cả mọi người là bạn bè hết. Xong bọn nó còn kéo mình đi bar với party châu Âu các kiểu.
Thế thì nhưng mà nghĩa là sau đấy thì là Trung thi đấu giải 2015 này, xong rồi là Trung thi đấu thêm nhiều sự kiện khác đúng không? Và rồi dẫn đến là cái câu chuyện là Trung tham gia vào cái World Beatbox Camp năm 2017 và vô địch đúng không? Cái trải nghiệm cái giải đấu vô địch đấy của Trung như thế nào?
Chắc phải vòng lại một chút các cái giải đấu trước. Chắc phải nói lại từ cái shootout đầu tiên em đấu, cái giải đầu tiên em đấu thì đấy, sang đấu thì thua ngay vòng đầu. Thì đợt đấy mình cũng là lính mới, không cũng chưa ai biết. Năm 2016 thì em cũng lại lọt vào top 8 của shootout một lần nữa, là đấu lại thua tiếp ngay vòng đầu tiếp. Nhưng mà khoảng đến tầm 2016 thì em có tham dự một cái giải nó khá là to. Lần đấy cái giải đấy được sponsor bởi cái brand beatbox Swiss Beatbox, là cái brand beatbox lớn nhất thế giới. Thì giải đấy là giải beatbox toàn nước Mỹ, và đấy là lần duy nhất mà Swiss Beatbox nó sponsor cái giải này. Thì đợt đấy là cái lần đầu tiên mà em trở nên là khá là nổi trong cộng đồng beatbox thế giới. Em về nhì giải toàn quốc Mỹ. Cái trận chung kết là cái trận gọi là gây tranh cãi nhất trong lịch sử beatbox thế giới, có thể nói như vậy. Nếu mà mọi người tìm trên mạng thì có thể thấy cái video đấy, nó có đến tận 7.000 hay 8.000 dislike.
Wow.
Bởi vì mọi người không thích cái ông vô địch. Thì đợt đấy là cái đấy nó kiểu tự nhiên nó bùng một phát ấy, là mọi người đều biết tới. Xong rồi sau đấy thì em có đấu một cái giải nữa ở năm 2017, trước ngay trước World Beatbox Camp. Đấy là giải gọi là giải thế giới, Grand Beatbox Battle, cái giải lớn nhất trên thế giới bây giờ. Em thực sự là đợt đấy mới đặt dấu ấn trong cộng đồng Beatbox thế giới, là em được top 4 trong cái giải đấy. Là cũng thắng một cái giải online vào top 8. Xong rồi mình qua các vòng rồi dừng lại top 4. Gọi là mình lên bản đồ đấy. Lên bản đồ. Kiểu vậy. Bởi vì những cái giải đấy thì em được mời tới làm khách mời của cái sự kiện World Beatbox Camp 2017 này. Cái World Beatbox Camp nó là kiểu một cái trại beatbox ấy, nó mang tính kiểu giáo dục, có các beatboxer lớn nổi tiếng đến làm workshop này, xong rồi mọi người sẽ trả phí tới để đến đi học các cái workshop khác nhau. Nhưng mà đồng thời trong 10 ngày của cái camp đấy thì tối nào cũng có show biểu diễn này, hoặc là đấu beatbox. Đấu beatbox ở các thể loại khác nhau, thì đợt đấy em tham gia cho vui thôi, tham gia kiểu vào thể thức đấu đơn, solo thì đấu phát thắng. Đấy thì nếu mà nghĩ lại thì chắc là trận chung kết là Patch chắc là đấu thủ mà gọi là ngang tầm nhất đối với em. Còn mấy vòng trước thì khá là dễ. Patch là căng đấy. Patch là một trong những beatboxer mà kiểu cạo cổ từ rất lâu rồi ấy. Luôn luôn thấy mặt ấy.
Patch là người Nga đúng không?
Nga.
Wow, thật sự là sau khi mà nghe Trung nói xong thì chị mới thấy là tại vì là người ngoại đạo mà, thế nên là cũng không biết là trong thế giới beatbox sẽ có một cộng đồng mà hỗ trợ nhau như thế. Và có vẻ như là mọi người không chỉ là hỗ trợ theo cái kiểu là một, tức là thỉnh thoảng mình sẽ gặp những người mà mình gọi là thầy đúng không? Thì may mắn gặp được thì mình sẽ được hỗ trợ. Nhưng mà đây là nó như là cả một cộng đồng và rất là có hệ thống, có các workshop rồi có camp. Bởi vì là chị thấy là không phải một lĩnh vực nghệ thuật nào cũng được như thế, kể cả trong âm nhạc hay là các cái lĩnh vực khác. Nhưng mà kể cả khi có sự hỗ trợ thì Trung đã bao giờ cảm thấy là mình cũng có những cái mối quan tâm ở những lĩnh vực khác, và mình hay là mình chuyển sang hướng khác? Có những cái lúc mà như kiểu mình gọi là downtime đúng không, cảm thấy là những sáng tác của mình chẳng hạn là nó chưa được như là ý muốn đấy, thì những lúc mà như thế thì Trung vượt qua như thế nào?
Nếu mà nói thật ra thì em cũng chưa bao giờ có ý nghĩ là chuyển hướng. Có thể một phần lý do là tại em tìm thấy cộng đồng beatbox cũng đấy là cũng một phần chính, bởi vì em đã nhìn thấy rất nhiều các nghệ sĩ ở các nước khác nhau, cũng có cơ hội được học hỏi rất nhiều góc nhìn về tất cả các kiểu sáng tạo nghệ thuật âm nhạc từ họ ấy. Em có cảm giác là mình cũng không bỏ được beatbox ấy, kiểu 24/7 mình có cái miệng của mình để chơi nhạc và khám phá về âm thanh và âm nhạc. Em có cảm giác nó bị hay ho quá ấy. Nhưng mà em có thể hiểu là một nghệ sĩ hay là một nhạc sĩ mà có thể cảm thấy nản được ấy, thì có lẽ là nhiều nhất đấy là vấn đề về tài chính. Đến giờ thì em cũng tạo dựng cho bản thân được cũng nhiều nguồn thu nhập khác nhau để mình không bị ràng buộc ấy. Mình phải chiều cuốn chúng hay thế nào để kiếm tiền, hay là mình phải đi diễn ở bar rất là nhiều, hay là phải diễn ở các cái phòng trà khác nhau, kiểu hustle ấy, kiểu mình không bị ràng buộc vào cái guồng đấy nữa. Bây giờ mình có thời gian thì mình chỉ việc tập trung vào phát triển nghệ thuật một cách đúng nghĩa nhất ấy. Còn nếu mà nói về skill, mà nếu mà mình có cảm giác mà chưa thỏa mãn với cái trình độ của mình vào thời điểm hiện tại ấy, em chắc là ngồi học thôi. Kiểu đợt Covid này em mới học phần mềm ấy chứ. Học cái phần mềm Ableton này là để làm nhạc ấy, thì tập trung làm produce nhiều hơn. Nghĩ về mixing, mastering các kiểu. Em luôn luôn là có cái tinh thần là mình, nếu mà mình tìm được kiểu mục tiêu cho một cái gì đấy thì mình sẽ học được. Mà trên mạng bây giờ tutorial các thứ hướng dẫn rất là nhiều ấy. Search bỏ thời gian ra thì học được thôi.
Đúng. Chị thấy rất là thích tinh thần đấy, bởi vì là em nhìn vấn đề ví dụ như là ok bây giờ thấy chưa tốt lắm một cái này thì mình học, hoặc là nếu mà mình thấy đam mê này của mình mà mình cần phải có nguồn lực về tài chính thì mình tìm các cách để có được sự hỗ trợ đấy từ chính bản thân mình, chứ không cảm thấy nó là một cái khó khăn để mà mình phải ô thôi hay là mình làm cái khác nhỉ, bởi vì có rất là nhiều người thì sẽ ngại sẽ ngại và sẽ chuyển, hoặc là sẽ thế nào đấy, tự tạo ra một cái lý do để mình chuyển sang hướng khác. Nhưng mà chị nghĩ là Trung cũng rất là nghiêm túc với đam mê, và bởi vì em cũng ở trong một cộng đồng mà em học hỏi được rất là nhiều. Đấy cũng là một cái rất là quan trọng, mình ở xung quanh những người mà mình cảm thấy là có thể hỗ trợ đam mê của mình và cùng một chí hướng thì nó cũng sẽ rất là khác. Ừ, hay.
Đúng rồi. Bình thường mà khi mà mọi người bảo là bây giờ mình bỏ đi, mình chuyển sang hướng khác, thì em nghĩ là cái việc đấy là không nên. Nhưng mà đối với em, nếu mà gọi là chuyển hướng, hay là em nghĩ nó nên theo hướng kiểu là mình branch out ấy, mình học thêm một cái gì đấy để mình hỗ trợ vào những cái cũ, hay là mình làm cái gì đấy mới nhưng mà vẫn sử dụng những cái kỹ năng với cả những cái hiểu biết của mình trước đấy để mình phục vụ cho nó. Thì mình luôn luôn phát triển, thì tất cả mọi thứ mình làm nó đều liên quan đến nhau mà.
Công nhận đấy chắc là một trong những cái theme rất là lớn về về Trung, đúng không? Là Trung làm rất là nhiều dự án, nhiều mảng khác nhau, nhưng mà nó có một sự bổ trợ và nó cũng kiểu cái này giúp cái kia rất là hay ấy.
Đúng không? You're not ready for this. Yeah. Why we bring the house down? You're not ready for this. Hit you with the thousand man. Time you're not ready for this.
You're not ready for this. Thế thì đến đoạn này đáng nghĩa bình thường là có khi mở đầu và muốn là Trung beatbox thử mọi người luôn, nhưng mà trước khi đi vào phần beatbox professional của Trung thì anh tò mò là Trung có thể dạy cho ví dụ như là anh hoặc chị Vy Anh thử beatbox mình nghe ở đây một vài đường cơ bản nữa để xong rồi lần thử.
Lần trước lần cuối cùng em dạy một ai đấy phỏng vấn em một vài đường cơ bản là người đấy trở thành meme đấy anh.
Không sao đâu. Anh rất sẵn sàng trở thành meme.
Ba đường cơ bản. Âm thứ nhất là âm kick nhá. Âm chống chống bass nhá. Là anh nói chữ pu pu pu.
Pu.
Chuẩn luôn. anh thấy khi mà anh nói chữ pu mà đầu môi anh hơi nó hơi rung rung ấy, thì đấy là cái phần kích pu pu pu.
Ok,
nó có một cái đấy, nó có một cái mạnh ấy, giống kiểu hồi bé mà ngậm nước vào mồm xong rồi mình nhổ nước ra ấy, kiểu đấy. Đấy đúng kiểu đấy. Môi nó rung rung một chút.
Ok.
Đó, âm thứ hai đường, thì âm thứ hai là âm dễ nhất, đấy là anh nói chữ thi xong rồi bỏ y đi,
chữ thi thi kiểu t-shirt á,
kiểu
chữ y
thi
nhưng mà bỏ y
thi kiểu trà ấy, thi
à thi nha, bỏ chữ y đi đúng không, bỏ âm y,
bỏ mi đấy. Xong rồi cái âm đấy thì anh có thể làm dài hoặc làm ngắn đi, hoặc là thì nó là âm hi hat. Đấy. Được mà. Ok, âm thứ ba. Âm thứ ba là âm kha. Thì phiên bản đơn giản là nói chữ kha thôi. Nhưng mà cái phần k làm rất là to là kha. Nó là cái phần impact ấy, hoặc là kha. Đấy.
Ủa, nghe như kiểu
sắp thổ máu. Đấy, nếu mà có ba đấy thì ghép được một đoạn thì biết rất rất là cơ bản. Đấy là... Đấy.
Ok.
Anh thử luôn.
Ok, đây nào.
Đấy. Ôi nghe chuẩn phết
lại. Cái này có thể là không cho vào trong clip, nhưng mà hồi xưa có khi Trung biết cái trò của vựa này của bọn anh nhớ cấp 2, cấp 3 lúc mà mọi người dạy nhau beatbox ấy, cái kiểu dạy vừa va vẩn ấy, thì cái chữ hình như ba cái chữ đấy đọc theo kiểu khác theo tiếng Việt được ấy.
Em có biết.
Thì bọn nó bảo là cái đọc nhanh cái ba chữ đấy thì có thể ra beatbox. rồi thử nốt lần cuối xong rồi mình có thể move on khỏi cái màn biểu diễn kinh tởm này. Thế thôi.
Chuẩn luôn.
Cũng phải được 70-80% chung vừa mới làm đấy. Khi consider
xem là gọi là 78% nhiều hơn. Mình sẽ chuyển vào một cái câu hỏi như thế nào thì gọi là một beatboxer giỏi. Có những cái chi tiết hay những kỹ thuật gì để mà gọi là mình phát triển là một beatboxer giỏi hơn ý?
Một beatboxer giỏi thì nó có rất nhiều yếu tố. Em bản thân em cũng có một số cái standard của mình, với cả trong cộng đồng beatbox cũng có những cái tiêu chuẩn đấy. Trước hết tất cả mọi thứ là âm cơ bản phải chắc. Mấy cái âm em vừa chỉ cho anh ấy. Kick, snare, hi-hat thì nó phải rất là chắc. Bởi vì những cái âm đấy nó là âm kiểu key sound ở trong cái đoạn nhạc. Khi mà có một cái nhịp điệu gì đấy thì mọi người sẽ nghe những cái âm này nhiều nhất để họ để họ biết được là họ phải groove như thế nào. Kiểu có một đoạn nhạc ấy kiểu thì mọi người sẽ biết được là cái kịch để cái cơ thể của họ biết là nhảy theo cái nhạc đấy như thế nào ấy. Kiểu các cái cơ trong cơ thể biết là sẽ chuyển động như thế nào vậy.
Đấy, thì mấy cái beatbox xong là anh đã giật người.
Đúng rồi. Thì mấy cái âm đấy phải rất là chắc. Thì có một số bạn tập beatbox thì lại bỏ qua những cái âm cơ bản này để mà nhảy sang mấy cái kỹ thuật nghe nó dị hơn ấy. Nó sẽ bị thiếu cái trọng lượng ấy. Sau cái đấy tới cái tiêu chuẩn thứ hai, cái mảng thứ hai đấy là technicality. Nói nôm na ra đấy là cái độ dẻo mồm. Làm được beat làm được beat rất là nhanh ấy, làm được càng nhiều âm thanh trong khoảng bao nhiêu giây đấy. Miệng mình rất dẻo, mình có thể thay đổi được tốc độ của đoạn beat kiểu nhanh chậm khác nhau, thì nó sẽ có những cái độ tương phản đấy. Còn yếu tố thứ ba đấy là musicality, đấy là tính âm nhạc. Em thì có khái niệm khác về âm nhạc nói chung, nhưng mà các beatboxer thì định nghĩa musicality thì đơn giản nó là giai điệu với cả hát hò các thứ. Thì nó có tí giai điệu thay vì cứ đập bass với cả đập trống. Đấy. Cái yếu tố tiếp theo đấy là originality, là tính độc đáo. Có chất riêng đấy, có chất riêng ấy, có âm đặc trưng ấy, có các tổ hợp đặc trưng của mình. Yếu tố tiếp theo đấy là showmanship. Thì nó là kiểu trình độ biểu diễn, khuấy động khán giả đấy. Kiểu quẩy được một cái show diễn là ok. Có rất nhiều beatboxer mà chỉ có quay clip ở nhà thôi, hay là chỉ có đấu beatbox ở trên Discord ấy. Kiểu chỉ đấu online thôi. Thì nó sẽ
đấu trên Discord à? Wow.
Đấu Discord nhiều lắm anh. Nó là kiểu thành một mảng khác luôn ấy. Bây giờ Covid là chỉ có đấu Discord.
Hay thật man.
Nhưng mà đấu ở trên đấy thì nó sẽ bị thiếu rất nhiều các yếu tố mà tương tác với khán giả này. Hay là
trực tiếp.
Hay là âm thanh nó cũng khác lắm. Mình trên sân khấu mình phải biết cầm mic như thế nào, chuyển động cơ thể như thế nào, rất rất nhiều cái yếu tố như thế. Nó sẽ bị mất đi nếu mà chỉ có ngôi nhà thôi.
Xong rồi mọi người kiểu hùa vào Discord như kiểu là kiểu yeah anh Trung ở trên chat đúng không? Chứ không thấy mọi người hò reo ở dưới.
Công nhận nó cũng không mất đi cái hào hứng của khán giả nữa. Tại vì là chỉ có xem một video mà chị nhớ là MC lúc đấy có hô mọi người gọi đồng thanh hô 1, 2, 3 thì xong rồi. Now you got 4 minutes. I say the mut, you say the high and the bar. Tất cả các bạn đấy không phải là người Việt Nam nhá, nhưng mà MC vừa hô một cái là mọi người 2, 3 wow. Tự nhiên là mình thấy phấn khích hơn, đúng không? Người biểu diễn thấy phấn khích luôn là wow, mọi người đón nhận mình hay thật. Bọn chị cũng đọc qua một chút để hiểu thêm về beatbox, thì cũng thấy là có rất là nhiều phong cách nhạc. Trung báo chí nói là rất là phù hợp và yêu thích cái phong cách nhạc trap, thì Trung có nghĩ là đấy liệu có phải điểm mạnh của em không? Có rất là nhiều người thì mọi người thấy là tôi giỏi cái này, nhưng mà thật ra là tôi lại thấy tôi giỏi cái khác. Và để mà xây dựng được một cái phong cách riêng của mình như thế ấy, quá trình mà em trau dồi và suy nghĩ về nó có thể kể qua một chút được không?
Ừ, nếu mà nói về để hình thành style của mình thì chắc trong style trong beatbox ý, thì em nghe nhạc rất nhiều. Cái đấy là con đấy là cách duy nhất mình phải biết tai mình thích nghe cái gì. Em cũng không nghĩ là mình chỉ làm nhạc trap đâu. Em nghĩ điểm mạnh của em đấy là sound design và các cái nhịp điệu nó khác nhau trong beatbox. Nhạc trap là một trong những cái dòng nhạc mà cái tempo, cái nhịp của nó đủ nhanh chậm để nó rất là hợp để thể hiện ra những cái điểm mạnh để rõ nhất.
Tức là không phải là quá thích nhạc chậm nhưng mà nó lại thể hiện được những cái mà em thể hiện tốt nhất.
Đúng rồi.
Trung cũng vừa mới lúc đầu anh ấy có một câu hỏi là người nghe như thế nào thì kiểu đánh giá được một beatboxer là hay ấy, thì Trung thực ra là cũng vừa kể ra bốn năm cái yếu tố quan trọng ấy, đúng không? Nhưng mà lúc đấy Trung còn nói lướt qua một cái là Trung nghĩ về musicality khác với cả beatboxer bình thường, thì Trung nghĩ khác như thế nào?
Nói về âm nhạc thì nó cũng khá là nó rộng ấy, nó không chỉ có là giai điệu thôi, nó cũng phức tạp, kiểu nếu mà nói về nhịp điệu thì nó cũng là âm nhạc, nói về lời bài hát thì nó cũng là âm nhạc. Khi mà mình nói về các âm thanh khác nhau, chất liệu khác nhau, mình nghe cái âm thanh nào, mình có cảm giác như thế nào thì nó cũng là âm nhạc khác nhau. Thì âm nhạc em định nghĩa chung chung nó là âm thanh có ảnh hưởng tới cảm xúc của con người, nói chung chung vậy. thì nó rất là rộng ấy. Em cái ý đấy em chỉ muốn nói là mình không muốn gò nó vào cứ nhạc là phải có giai điệu. Hay cứ có nhạc là phải có
chị hiểu ý chung, tại vì là chị có đọc qua một cái bài, một cái blog của bạn này cũng là beatboxer, bạn ấy có phân biệt các cái trường phái beatboxer, thì có beatboxer thì lại nhận mình là technical này, có người thì lại nhận mình là musical, tức là có hai cái trường phái đấy nó riêng nhau ra. Thì lúc đúng chị rồi. Đọc chị mới thấy là tại sao thế nhở, chị cũng nghĩ như chung, chị nghĩ là âm nhạc nó là âm thanh ấy, và nó làm cho đúng nó rồi. Khơi lên cho mình một cảm xúc gì đấy, thì nó đâu nhất thiết phải là một cái giai điệu có nốt trầm nốt xuống, nốt trầm bổng, đúng không?
Đúng rồi. Hậu quả của việc mà mọi người sẽ bỏ mình vào một trong mấy cái nhóm đấy, người ta nghe âm nhạc người ta sẽ không trân trọng được hết tất cả những cái yếu tố khác ấy, thì em thấy nó rất là đáng tiếc. Nhất là những người chơi nhạc chẳng hạn. Người chơi nhạc đặc biệt là phải nên mở về những cái đấy.
Kiểu gò bó về cái sự sáng tạo và cái sự hưởng thụ nữa, đúng không?
Đúng rồi. Nhưng mà em hoàn toàn là không có vấn đề là một người sẽ chơi theo mà kiểu một style nào đấy.
Xong tí anh đang nhớ đến cái ý nữa mà Trung nói về originality ấy, sự độc đáo riêng à. Thế xong rồi là hình như anh xem một cái clip nào đấy của Trung nói về cái tiếng đờ của tiếng Việt mình. Xong rồi các bạn Tây kiểu hả?
Đúng rồi.
Mà nói được cái tiếng đấy. I'm a big boy, I'm a lick đây.
Thực ra cái âm đấy là cái âm mà gọi là dứt điểm trong cái trận em đấu với cái pass. Trong cái vòng thứ hai là cái drop, gọi là cái drop cuối cùng ấy, cái skill cuối cùng là cái dùng chữ đờ đấy. Khá là hay ho. Người Việt nghe thì cũng không hiểu lắm, nhưng mà nếu mà có một cái tai từ nước ngoài đi du học thì mới để ý là cái đấy là một cái gì đấy nó khác lạ ấy.
Sau một lúc nói chuyện thì được Trung giải thích thì chị thấy là beatbox có lẽ là không có một cái định nghĩa chỉ là một đường thẳng, đúng không? Mà nó là kết hợp của rất là nhiều yếu tố. Nó vừa có một chút nhạc cụ này, vừa là ngôn ngữ này, mà lại còn là thể thao nữa, bởi vì phải có sức khỏe thì mới có sức để mà beatbox, đúng không? Chứ không thể nào mà yếu lại có hơi để mà beatbox được. Thì trước cái buổi thu ngày hôm nay thì chị có tìm hiểu và chị thấy là để mà beatbox được tốt ấy thì cần có cả tư duy hình ảnh nữa. Đấy là suy đoán của chị thôi nhá, tại vì chị nghĩ là ok, bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái hơi thở của mình như thế nào để nó ra được âm thanh như thế nào, và để mà điều chỉnh được thì mình lại phải gọi là kiểm soát được cả cái cấu trúc cái khoang miệng của mình nữa, đường đi của hơi thở các thứ nó như thế nào đấy. Thì đấy có phải là lý do vì sao mà Trung lựa chọn học thiết kế không?
Có thể nói là những cái tư duy về hình ảnh đấy là cũng hợp lý khi mà em luyện tập beatbox, nhưng mà chắc là đấy không phải là lý do mà em lựa chọn học thiết kế. Thực ra là em cũng đam mê hội họa là từ bé rồi, cũng có khi trước cả beatbox. Bố em là họa sĩ, đạo diễn phim hoạt hình ở đài truyền hình Việt Nam ấy, cho nên em có ảnh hưởng nhiều về nghệ thuật từ bố. Hồi trước bố em có làm cái phim Tít và Mít ấy. Anh chị có xem Tít Mít không?
Oh yeah.
Đấy là bố em đạo diễn đấy. Tít tít là giọng của anh trai em.
Ôi dồi, thật luôn.
Thật luôn. Là mít không?
Mít là một ông bạn. Nhưng mà em không có mặt trong đấy. Hồi đấy em mới học lớp 1.
Wow. Mít là siêu, anh còn nhớ siêu nổi. Tuổi thơ.
Bố em hồi trước vẽ con đợt SEA Games ở Việt Nam ấy, có con trâu vàng ấy.
Là bố em vẽ?
Là bố em thiết kế. Còn đây.
Ủa, chất quá.
Khoe gia đình. Nói chung là cũng khá là may mắn là bố mẹ em cũng ủng hộ về làm các cái công việc sáng tạo. Em hồi ở Việt Nam thì cũng nghĩ tới hội họa thiết kế, nó là kiểu vẽ vời đơn thuần ấy, hay ngồi vẽ tĩnh vật ấy, rồi chuẩn bị đi thi khối V xong rồi vào làm kiến trúc sư ấy. Đấy là kiểu cái đường duy nhất mà hồi trước em thấy. Nhưng mà em sang Mỹ thì đào sâu vào các cái phần mềm, học các cái phần mềm đồ họa thì mới tìm thấy một cái thế giới mới của kiểu graphic design với cả nghệ thuật thị giác, nó đã mở ra được rất nhiều thứ.
Trung có yêu thích hội họa đấy, xong rồi là cái câu chuyện mà em sang Mỹ du học và em quyết định chọn ngành thiết kế thì nó như nào? Nghĩa là nó em sang như thế là từ lớp 10 à hay là lớp 11 à?
Em sang lớp 11. Từ lớp 11.
Hồi đấy định hướng học thiết kế chưa hay là vẫn đang tìm hiểu?
Em cũng chắc là cũng đang tìm hiểu. Em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà hồi đấy biết chắc là mình muốn làm cái gì liên quan tới hội họa. Đến lúc sang đấy thì em mới bắt đầu học đào sâu về các cái phần mềm đồ họa kiểu Photoshop xong rồi Illustrator. Em biết là em rất thích công nghệ ấy. Mình muốn làm cái gì đấy liên quan tới sáng tạo, công nghệ, hình ảnh kiểu vậy. Em thì trước rất thích vẽ vời nhưng mà em chưa bao giờ kiểu gọi là siêu khủng, kiểu vẽ siêu thực xong rồi. Em vẽ là hay kiểu vẽ bố cục ý tưởng nhiều ấy. Chứ vẽ tay kiểu màu nước các kiểu thì em chịu.
Thì thế như Trung mới bảo là riêng cái gọi là nghệ thuật thị giác thì nó có quá nhiều mảng mà, đúng không? Màu nước với cả vẽ tranh sơn mài đấy thì nó là một kiểu khác, xong rồi như kiểu cái design đương đại mà Trung và các bạn trong nhóm Fustic làm thì nó lại một kiểu khác, đúng không?
Đúng rồi.
Nó không bị giới hạn là cái gì cả.
Đúng rồi, nó cũng là các kiểu khác nhau.
Thế thì Trung có thể chia sẻ về một dự án thiết kế hay là sáng tạo tâm đắc gần đây mà Trung tham gia được không, để cho kiểu các bạn thính giả có thể hiểu hơn về gọi là cái gì, một những cái bước chính ở trong những cái dự án này, hay là làm như thế nào để mà Trung và các bạn hay các nhà thiết kế có thể lên được những ý tưởng, những cái bản vẽ đầu tiên ấy.
Thực ra mới tuần trước thôi thì có publish một trong những cái dự án mượt nhất mà em từng làm cùng team Fustic. Thì nó là project Seize the Awkward, thực hiện cùng với cả agency Droga 5 Ad Council ở Mỹ, cùng với đạo diễn, có đạo diễn homie của em lấy là đạo diễn Chris Merck. Project này đề cập tới sức khỏe tinh thần của mọi người trong mùa dịch Covid ấy. Idea của nó là có rất nhiều cách khác nhau mà chúng ta có thể hỏi thăm bạn bè và người thân, kiểu break the ice ấy. Hỏi thăm về sức khỏe của họ. Bọn em làm việc cùng agency thì nó dạng kiểu một cái video tuyên truyền PSA ấy. Đồng thời nó cũng là một cái MV. Thì nhạc và lời và concept của dự án thì cũng có sẵn từ bên agency với cả bên writer. Vai trò của bọn em là làm thế nào để truyền tải lên hình ảnh một cách ấn tượng nhất thôi. Đấy. Về phần bên mảng của bọn em trải qua các bước nghiên cứu về style này, xem thế nào cho nó hợp cái này nhất. Thì cái này nó rất là kiểu upbeat, kiểu nó rất là vui tươi ấy. Nó phải màu sắc các kiểu. Sau đấy mình sẽ tìm hiểu các cái vật liệu cần thiết để thực hiện cái project này, những cái công cụ mà mình cần thiết phải tìm hiểu này, hay là những cái model mà mình phải mua ở trên mạng hay là như thế nào đấy, thì mình phải gom một đống này. sau đấy thì mình sẽ phác thảo bố cục cho các cái idea cho từng cái đoạn lyrics này. Thì cái project này nó sẽ rất là sát theo cái lyrics ấy. Nhưng mà nó cũng không phải là mình làm kiểu theo lyric 100% ấy, kiểu vậy. Xong sau phác thảo bố cục thì mình sẽ thiết kế này, các cái frame, nặn là các cái nhân vật trong 3D, xong rồi sau đấy là chuyển động thì mình sẽ làm animation. Xong sau đấy sẽ là edit, là lắp ráp các cái clip này vào với nhau thành một đoạn phim hoàn chỉnh, kiểu cả cái clip dài đấy. Thăm sau đấy thì mình sẽ cứ quay lại, khi mà mình có cảm giác của cái đoạn phim dài này rồi thì mình sẽ quay lại mà mình sẽ sửa hoặc là làm thêm các cái đoạn chuyển giữa các cái cảnh này, làm nào cho nó mượt nhất, cái dự án này thì cũng rất là vui bởi vì nó rất là đa dạng ấy. Em nghĩ là hợp rất là hợp với style của First Stick, đấy là với cái style của em đấy là nó không bị bó buộc vào một cái style nào cả. Đúng rồi. Thì mixed media là cái thế mạnh của bọn em. Làm 3D, 2D, làm kiểu analog các kiểu, làm các cái cách đa dạng khác nhau, mình có thể mình phải creative để mình hỏi thăm bạn bè đấy. Thì nghe thấy cái concept đấy là bọn em cũng đã thấy rất là thích rồi.
Nhưng mà ví dụ như ở trong cái quá trình này, các cái vị trí ở trong một cái dự án thì nó như nào? Ví dụ như là Trung vừa nhắc đến Christmas là collaborator rất là thân thiết với Trung đúng không? Và anh đấy là kiểu creative director hay là như nào?
Ông đấy là art director. Và director. Nhưng mà nói chung là các cái vị trí này nó cũng rất là biến chuyển dễ dàng, interchangeable ấy. Kiểu ông edit cũng có thể có creative input cho những cái project này, như là animator, như ông nặn 3D cũng input được. Mà cái clip này nó là kiểu là một cái collab rất là lớn giữa những người này. Ông Chris Mark trực tiếp đi gặp client ở bên Mỹ để mà nói chuyện và bàn biết các cái về về kiểu tiền nong xong rồi với cả có agency nữa. Bọn em không phải quan tâm cái đấy mà chỉ phải làm sáng tạo thôi. Thì Chris Mark bọn em sẽ làm ra hết những cái style frame này, xong rồi design một số cái, xong Chris Mark sẽ kiểu feedback, xong rồi feedback đi feedback lại, xong rồi cho vào edit. Thì có một ông làm edit lắp các cái clip về với nhau thì mọi người cúp lại feedback. Nó cứ vòng vòng thế. Nếu mà đã nghĩ thì hãy nghĩ cho kỹ.
Thế thì quay lại một chút về team Foodstick đúng không? Đó là Foodstick hay là Foodstick? Chị
Foodstick.
Ờ, chung gặp các bạn trong nhóm như thế nào? Tại vì thấy mọi người có vẻ là làm được với nhau rất là hợp ăn ý. Và bởi vì chung nói là có thể chuyển các vị trí nó rất là uyển chuyển ấy, thì chị nghĩ chắc chắn là phải ăn ý với nhau thì mới làm được như thế. Không biết là câu chuyện nào đưa các bạn đến với nhau và quyết định thành lập một cái studio như ngày hôm nay?
Em thì em chơi thân với hai bạn Hải Doãn và Nam Lê từ hồi còn học cấp 2 với cấp 3 ấy. Và lúc đó thì bọn em rất thích tìm hiểu về máy ảnh với cả quay phim ấy. Em thì hồi đấy thì cũng hay nghịch kiểu Photoshop để chỉnh ảnh, làm mấy clip bắn trưởng linh tinh đấy, làm chỉnh effect. Thì đấy, hồi đấy mình cũng rất là vui ấy, mình chả nghĩ gì nhiều, làm cho vui thôi. Nhưng mà nhờ đấy mà bọn em đã học được mấy cái phần mềm đồ họa kiểu After Effects này, Photoshop này, với cả cũng bắt đầu có nhen nhóm một cái tư duy về concept, ý tưởng cho các cái dự án. Bọn em cũng plan làm clip này clip kia, kiểu problem solving ấy. Kiểu bây giờ làm một thằng rơi từ trên tầng 2 xuống xong rồi nó bay vào một cái portal thì phải làm như thế nào mà nó không bị rơi thật ấy. Kiểu đấy. Thì tất cả những cái đấy mình cũng bắt đầu suy nghĩ. Em nghĩ là cái đấy là một thời gian cũng rất là tốt cho bọn em. Khi vào đại học thì ba đứa tự nhiên theo thiết kế đồ họa hết, không hẹn nhau nhưng mà biết là mình muốn làm cái gì để sáng tạo thì tự nhiên thế nào đấy, ba thằng theo thiết kế đồ họa hết. Và đợt đấy thì em bắt đầu làm 3D, tìm hiểu về 3D và bọn em trao đổi kiến thức về những cái này rất là nhiều. Trà Giang thì học cùng lớp đồ họa với Hải Doãn lúc sau cấp 3, thì đấy là bạn quen sau. Và bọn em cũng đã theo dõi Trà Giang ở trên mạng rất nhiều rồi. Là nếu mà nói về thiết kế đồ họa truyền thống ấy, về kiểu thiết kế chữ, layout, graphic thì Trà Giang là một bạn rất là khủng. Và Hiếu Vũ, bọn em cũng theo dõi một số sản phẩm ở trên mạng và để ý có một cái cảm giác mà bạn ấy rất là để tâm ấy, trong cái việc sáng tạo của mình ấy. Và mình thấy tinh thần nó rất là giống với các bạn. Lúc đấy bọn em tự mở ra một cái group ở trên Facebook. Group để tên là gì nhỉ? Local Boy à? À không, để tên là Underwater. Nó không phải, nó không phải underground mà nó là underwater. Đấy, một cái group trên Facebook như vậy, để chia sẻ các cái cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Tức là mình cứ share bài, có cái tranh gì đẹp thì mình share. Xong rồi tự nhiên bọn em nghĩ ra một cái ý tưởng. Đấy là bây giờ mình có 5 đứa ở đây, hàng tháng có thể sẽ có một bạn đứng ra làm workshop về một cái gì đấy mà mình học được trong tháng vừa rồi cho tất cả các thành viên còn lại. Đấy thì bọn em ra được cái ý tưởng đấy, làm cũng được lâu phết. Trải qua cái thời gian này thì bọn em học được rất nhiều từ nhau, không chỉ về kỹ thuật nhé, mà về cả workflow này, về góc nhìn sáng tạo hay là cách giải quyết vấn đề problem solving các thứ của mọi người. Thì đến
đi quá.
Thì thấy rất là hợp, mà không chỉ kiểu hợp về kỹ thuật mà kiểu nói chuyện với nhau cũng hợp ý. Kiểu làm việc nó phải vui ý. em thấy kiểu đấy, kiểu làm việc cùng mấy người này cảm thấy em thấy rất là hào hứng, mình kiểu inspire. Thì đến hè năm 2017 có một anh bạn producer homie của em, đấy là anh Onion là anh produce nhạc đợt vừa rồi làm với cả Sơn Tùng MTP cũng khá là nhiều bài, chạy ngay đi.
Okay.
Đấy là Onion, Onion viết nhạc. Thì hồi đấy Onion đang đang làm một bài với cả ca sĩ Mazus Mi Anh. Cũng nhắn tới em, đợt đấy bọn em cũng hang out rồi thì nhắn tới em làm một cái music video cho cái bài đấy. Thì em lúc đấy kiểu tiện hẳn có một hội 5 người với nhau và bọn em cũng khá thích cái bài này. Em tự nhiên kiểu nghĩ là ý tưởng tại sao mình không làm phát collab to đúng cả 5 người luôn. Thì bọn em làm chắc làm khoảng một tháng. Hồi đấy làm cũng làm mình không nghĩ tới gì cả, mình chỉ làm gọi là kiểu làm cho nó thật là hay, làm thật là đốt. Cuối cùng cái project đấy là rất là thành công, team 5 người làm với nhau. Project đấy vẫn luôn là một trong những project mà em tự hào nhất. Thì chưa giờ.
Bài 3 phút rồi đúng không?
3 phút đúng rồi, 3 phút đấy. Từ đấy First Six được thành lập. Đấy là project đầu tiên bọn em làm cùng với nhau. First Six thành lập, thực ra em không nằm trong cái group call để đặt cái tên này.
Nhưng mà thì cái ý nghĩa của cái tên này như thế.
First Six nó là một cái cây thôi.
Nó là một loại cây ấy.
Nó là một loại cây.
Thế sao các bạn đặt theo cái tên này, cái cây này?
Em nhớ hồi đấy có concept nhưng mà em giờ quên mất rồi. Để
thế về sau founder bị hỏi là tại sao đặt tên mà.
để
bạn
em
chịu đi hỏi 4 đứa còn lại.
Đúng rồi.
Cái trải nghiệm làm cùng với nhau xong rồi là thành lập studio ấy này, để đến bây giờ là các cái dự án bọn em làm là với những tên tuổi kiểu siêu lớn như là Billie Eilish, xong rồi là Aquafina và rất nhiều dự án khác hay nữa, thì bọn em đạt được những cái thành tích, những cái dự án lớn này như thế nào? Có gì khác với các cái dự án sáng tạo khác mà bọn em đã từng tham gia đối với những cái tên tuổi lớn hay không?
Em nghĩ về tinh thần nói chung thì tất cả những cái project này nó đều có một cái điểm chung, đấy là nó rất là giàu tính kiểu mixed media ấy. Nó là rất nhiều style kết hợp sử dụng các cái ngôn ngữ hình ảnh một cách rất là thiết kế, để ý vào tất cả những thứ ở trên cái màn ảnh của mình ấy. Và để kể một câu chuyện thì đấy là cái theme chung của tất cả nó. Tất cả cái project đấy. First Six thì cũng tạo ra được một cái portfolio gồm rất nhiều sản phẩm theo chiều hướng này, không chỉ là commercial, không phải chỉ là làm cho client mà kể cả những project mà kiểu project cá nhân. Năm ngoái bọn em có làm một project là Bathrobe Kids Do Nothing But Dance. Khi mà mình build được một cái portfolio mà nó có cái tính đồng nhất về tinh thần như thế. Phần thứ hai mà bọn em làm đấy là mỗi người trong team rất là cố gắng để mở rộng network, mối quan hệ, quảng bá hình ảnh cho First Stick qua các cái trang mạng xã hội hay là qua các cái mối quan hệ cá nhân.
Sau khi mà nghe Trung nói xong thì chị cảm thấy cũng phải học hỏi, tại vì là không phải chỉ riêng chị đâu mà chị nghĩ nhiều bạn ấy cảm thấy cái việc xây dựng một thương hiệu cá nhân là cái gì đấy mà nó rất là khó, và hoặc là mọi người ngại ấy, có phải là tôi khoác lên một cái áo gì hay cái gì đấy không, mà thực ra là không phải. Thực ra là mình đang kể một cái câu chuyện về bản thân mình để mà mang đến cho mình những cái cơ hội và mình có tiếng nói ở trong chính cái cộng đồng của mình nữa. và mình trở thành kiểu như là một cái cá nhân độc lập trong chính cái công việc của mình, không phải qua chấp nối người này người kia hay là tự tìm đến những cái, ví dụ như em là tự tìm đến những cái job của em, tự tìm đến những cái cơ hội của em, thì thấy đấy là một cái rất là hay. Tức là phải gọi là gì nhở, để mọi người dạo này chị Mỹ Quyên hay nói đến cái chuyện là để make yourself visible ấy.
Đúng không? em cũng tin vào cái đấy, là mình có giỏi đến mấy mà mình không, kiểu bây giờ mạng internet nó quá là dễ truy cập ấy. Mình có thể làm hình ảnh cho mình như thế nào lên cũng là phụ thuộc vào mình ấy. Mọi người sẽ biết tới mình là như vậy, hầu hết mọi người sẽ không có cơ hội được gặp hẳn mình để mà nói chuyện xong rồi bắt tay các kiểu.
Đúng rồi.
Nhất là mùa dịch Covid này.
Mọi người chắc chả ai mà bắt tay nhau nữa luôn.
Đúng rồi. Mà nhiều khi em nghĩ kiểu cũng không hẳn là mình chỉ làm hình ảnh mà mình cũng nên đi connect với mọi người. Em hay connect với những cái art director hay là những cái người làm trong các cái mảng sáng tạo khác nhau ấy. Mà nhiều khi connect cũng không phải là kiểu mình đi giao hàng ấy. Có job không cho em làm với kiểu đấy. Nó không phải là như thế, mà connect đơn giản mình chỉ là kết bạn với họ để mình lấy cảm hứng hay là mình muốn chia sẻ. Nhiều khi em xem một cái work gì đấy, nó cái một cái project nào đấy mà nó rất là kiểu ảnh hưởng tới mình ấy, rất là chất ấy. Em nhắn tin cho người làm cái đấy thôi, kiểu khen thôi. Chỉ đơn giản là mình khen thôi. Bởi vì em nghĩ kiểu em bây giờ mà có ai mà khen project của mình ấy, không biết là người ta có bao nhiêu follower, không biết là người ta là ai ấy. Ai mà khen project của mình cũng sướng không? thì nó là một cái mình vừa gửi đi năng lượng tích cực mà mình có thể một cái gì đấy là người ta sẽ cảm thấy thích mình và người ta sẽ xem qua những cái sản phẩm của mình. Cái đấy là cái thứ hai thôi, nhưng mà hầu hết là em chỉ quan tâm vào cái phần đầu tiên.
Ông nhớ cái từ mà Châu vừa nói, gửi đi năng lượng tích cực đấy là rất là hay, mà công nhận là mọi người nên làm nhiều hơn.
Đúng rồi.
Thì thoảng chỉ cần nhắn với ai đấy kiểu bảo là gọi là acknowledge cái sản phẩm của họ một tí, nó bất kể là cái gì đấy cũng được. Kể cả trong môi trường làm việc hay là trong môi trường sáng tạo này, nó cũng đều có cái tác dụng nó hết.
Chị thấy cái đấy nó càng quan trọng hơn. Ở trong ví dụ cuộc sống của mình, trong rất nhiều công việc thì mọi người cứ nghĩ là gặp nhau là phải để làm một cái gì đấy. Trong cuộc sống nhiều khi mình cần những cái sự kết nối như thế, không nên bắt đầu là vì một cái gì thế này kia, nó sẽ tạo ra một cái rào cản là mình cảm thấy là mình có nghĩa vụ là phải trả lời hoặc là làm gì đấy, đúng không? Nhưng mà cần có một cái kết nối rất là, chị nghĩ là nó phải thực chất, và nó có cái kết nối chân thực như thế thì mình mới có thể nói chuyện tiếp được với nhau. Chứ còn đôi khi lắm lúc thấy khoảng đi networking chẳng hạn, thấy mọi người nói những chuyện trên trời dưới biển mà nghe rất là nghiêm trọng và thấy nó cũng hơi bị cảm thấy hơi bị có rào cản ấy. Cái mà Trung nói cái việc kết nối như thế, chị thấy cũng rất là hay, mà cái đấy không phải chỉ áp dụng ở trong công việc của em, mà chị nghĩ là trong rất là nhiều công việc khác cũng nên như thế. Trung có vừa chia sẻ thì bọn chị cũng thấy, và chị nghĩ là các bạn nghe Unlock FM cũng có thể thấy là ngành sáng tạo mở ra rất là nhiều những góc nhìn và rất là nhiều những cái lĩnh vực mà mình có thể kết hợp để tạo nên sản phẩm mới. Ví dụ như là họa sĩ thì cũng không nhất thiết phải vẽ mà có thể sáng tác nhạc nữa. Tức là nếu mà đã có một cái tư duy về hình ảnh và nghệ thuật thì có thể thử sức ở rất là nhiều sân chơi. Thế thì ở trong công việc của Trung thì Trung đã hòa quyện sự sáng tạo của em về âm thanh qua beatbox này với cả thiết kế đồ họa như thế nào?
Câu này là một câu mà em khá là đam mê. Cái này chắc kiểu mission, đó là mission của em. Em cũng chia sẻ cái này trên một số bài báo rồi, nhưng mà có thể em sẽ đi thêm chi tiết. Trên thực tế thì thiết kế đồ họa với beatbox thì như em đã nói là có rất nhiều điểm tương đồng với nhau và bổ trợ cho nhau. Ngay trong cái sáng tạo của em, tập beatbox và làm thiết kế đồ họa trong cuộc sống của em thì bây giờ nó có một cái sự cân bằng, nó khá là tự nhiên ý, như kiểu một vòng tuần hoàn ý. Nhưng mà mình nghỉ giải lao của một cái việc này có thể giải trí bằng việc kia. Và ngược lại, tức là mình sẽ không bị sắc, mình không bị mệt rồi một cái gì đấy có quá lâu, thì mình luôn luôn được sáng tạo ấy, làm mới. Có một điểm rất là quan trọng em học được từ graphic design mà nó ảnh hưởng tới trong cuộc sống của em, đấy là mà ảnh hưởng tới âm nhạc, đó chính là cái tính thiết kế. Tức là nghe một cách ma thuật hơn, đấy là điều khiển tâm lý con người, để kiểu vậy. tức là bố cục của một bản nhạc ấy, hay bố cục trên một trang giấy tĩnh, hay là một đoạn animation chẳng hạn, thì nó có tính tương đồng rất giống nhau. Các yếu tố như là nhịp điệu này, tính lặp này, chất liệu đều có thể mình đều có thể thiết kế được hết. Và em học được từ graphic design rất nhiều về việc sử dụng các cái khoảng lặng,
các yếu tố đấy,
và các khoảng lặng nữa. Trong design thì nó gọi là negative space, trong âm nhạc thì nó là khoảng lặng luôn, nó là im lặng. Hay ngay cả trong cuộc sống ấy, kiểu lâu lâu cũng mình cũng thở tí, kiểu ngồi xuống và thở một tí. Ngoài ra thì em cũng học được rất nhiều cách sử dụng các yếu tố khác nhau để tạo nên ấn tượng cho mọi người thông qua sự tương phản ấy. Tức là mình biết được các cái yếu tố này và mình có thể sử dụng chúng như thế nào để tạo ra sự tương phản. Nói đơn giản là, hay là nếu mà có một cái gì đấy nó cứ đều đều mãi, mọi người sẽ quen dần với nó. Cảm giác có khi kiểu ở tiếng Việt kiểu take it for granted ấy, nó gọi là gì nhỉ, nó thành bình thường luôn ấy, mình không để ý tới nó nữa. Nhưng mà bỗng nhiên có một cái gì đấy nó khác biệt ra thì nó sẽ có ảnh hưởng tới rất nhiều tới mọi người, và mọi người sẽ nhớ tới cái thứ đấy rất là lâu. Trong các cái sản phẩm thị giác của mình thì có thể để ý tới các cái yếu tố như là hình khối này, màu sắc này, độ sáng tối, kích cỡ, chất liệu, tính lặp, hay có cái gì đấy, ví dụ kiểu có cái gì đấy đang êm êm nhá, tròn 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 tròn, tròn tự nhiên nhọn một phát đấy. Đấy kiểu nó mình có cả ở đấy, mình sẽ chú ý tới nó liên quan tới tâm lý, tức là mình để ý tới tâm lý của mọi người. Mình đi sâu hơn về khái niệm thì hay là kiểu các hình ảnh hay các biểu tượng khác nhau mà gắn với các cái ký ức khác nhau của mọi người ấy, thì mà đặt cạnh nhau ấy thì nó sẽ tạo ra một cái gì đấy, nó tương phản, nó contrast ấy. Nó sẽ tạo ra một cái cảm xúc mới, tạo ra cái trải nghiệm mới cho người xem hay là người nghe, thì người ta sẽ nhớ rất lâu. Âm thanh thì nó cũng có một cái list như thế. Hôm trước em có xem một cái livestream của một cái bạn, một cậu thiên tài về âm nhạc tên là Jacob Collier, siêu thiên tài luôn, có nói về một cái là axis of expression, là cái trục của sự diễn tả bộc lộ trong âm nhạc và âm thanh. Thì chúng ta cũng có những cái yếu tố đấy, ví dụ như là âm thanh kiểu to nhỏ này, âm thanh cao thấp, âm thanh nhanh chậm, chuyển động của âm thanh đi lên hay là đi xuống này, âm dày, âm mỏng, đặc hay thưa, âm dài hay ngắn, âm xa hay gần. Tất cả những cái thứ này là mình đều có thể sử dụng khi mà mình biết tới sự tồn tại của nó. Mình có thể sử dụng và mình có thể ảnh hưởng tới mọi người một cách rất là thiết kế. Trong âm nhạc thì chắc là còn một yếu tố nữa, đấy là lời bài hát. Kiểu lời bài hát đi vào lòng người như thế nào nữa thì cái này chắc là kiểu một con quái thú khác nữa.
Công nhận.
Yeah. Nhưng mà công nhận là chị thì chưa đi sâu được vào âm nhạc như thế, và kiểu trong lĩnh vực sáng tạo thì như thế. Nhưng mà trong cái quá trình mà chị làm podcast ấy, chị phải edit audio ấy, thì những cái gì mà Trung nói chị cũng cảm thấy rất là liên quan. Liên quan theo cái nghĩa là nó không chỉ là ví dụ như là mọi người nghe đến cái khúc mình nói chuyện thì mình chọn cái nhạc gì, cái cảm giác mà cái nhạc đấy nó sẽ mang lại, nó phải amplify, nó phải làm nổi hơn cái cảm xúc mọi người có trong cái cuộc hội thoại đấy. Và nó phải bổ trợ cho nhau. Xong rồi thậm chí là mình rất là để ý là ok, âm thanh của cái đoạn nhạc đấy, của cái tiếng của mình nó sẽ như thế nào, mình cũng phải điều chỉnh. Và lúc mà mình nhìn cái biểu đồ ở trong audition ấy, thì đúng như Trung nói, kiểu nó mặc dù nó âm thanh nhưng mà nó như kiểu là mình vẽ, như mình làm toán ấy, mình nhìn thấy mình kiểu nhìn thấy nó bằng hình ảnh thì mình cũng hình dung ra được là ok, kiểu nó sẽ như thế nào, mình như là tổ chức sắp xếp các thứ này kia, nói cũng rất là hay. Nói sao nhở, tức là mình vừa phải có sự tính toán nhưng mà cùng lúc đấy mình vừa phải dùng cái cảm nhận của mình nữa. Nhiều khi mọi người cứ hỏi là ôi làm nào hay thế, lúc đấy thì mình cảm thấy là đoạn đấy hay, mình cần phải add cái nhạc này, và mình cảm thấy nó hợp lý, đúng không? Kiểu không có một cái công thức nào để mà cái gì nó cũng ra giống như nhau hết.
Đúng rồi, nói về cái đấy thì nó cũng không chỉ là mình biết các cái yếu tố này để mình tạo ra sự tương phản ấy, mà nói như chị là mình nghĩ tới cái mảng concept ấy, về cái câu chuyện mà mình đang kể là như thế nào đấy. Ví dụ như là hồi trước em học về sound engineer ấy, mà kiểu mình mix cái âm trống, kiểu âm kick drum nó như thế nào ấy, kiểu trống em làm beatbox ra nhá thì nghe nó không như là trống trống người ta đánh. như vậy. Nhiều người sẽ bảo là mix thì cái frequency, cái phần 100Hz này nó phải như thế này, xong rồi cái phần kia nó phải như thế này ấy. Nhưng mà khi mà học xong những cái đấy thì em có cảm giác là mình hoàn toàn có control của những cái này. Mình có thể, tức là không nhất thiết cái âm kích đấy nó phải nghe như thế. Cái âm kích, một cái âm đấy thôi, mình muốn nó là cái âm kích ở trong cái phòng ngủ của mình, hay là cái âm kích ở trong nhà thờ, hay là âm kích ở trong một cái nhà kho, thì cái độ vang, cái độ, các cái tần số của nó rất là khác nhau ấy. Thì mình luôn luôn nghĩ về các cái sự tồn tại của những cái yếu tố này để mình phục vụ cho cái concept của mình. Em nghĩ cái đấy là cái quan trọng nhất.
Thì có cái ý ở đây mà Trung nói anh thấy rất là hay, mà có thể là cái đoạn nối nó sẽ hơi hơi stretch một tí. Nhưng mà anh và chị Vy Anh thì không phải là làm trong ngành sáng tạo không? Thì bọn anh là làm, ví dụ như anh là làm trên một công ty công nghệ. Xong rồi chị Vy Anh thì làm ở bank chẳng hạn. Thế nhưng mà có một cái mà bọn anh cũng hay đọc, nó gọi là mental model ấy. Nghĩa là các cái theory, các cái giả thuyết, các cái concept từ rất là nhiều ngành khác nhau, nhưng mà nó sẽ được áp dụng vào trong những ngành không phải của nó chẳng hạn. Đấy. Nghĩa là ví dụ như ở đây là có những cái yếu tố như là Trung nói về chuyện như là có những cái em học được về đồ họa đúng không? Thì em lại áp dụng được vào trong âm nhạc. Nó có một cái ý hay hay đây là như kiểu mọi thứ ở trên thế giới này nó đều là, nó có thể kết nối với nhau bằng một cách nào đấy. Ví dụ như hồi xưa mình cũng nói về chuyện là rất là nhiều người giỏi âm nhạc thì thật ra là cực kỳ giỏi toán. Đấy, nghĩa là nó có một cái sự logic, nó có một cái cấu trúc gì đấy mà nó kết nối các cái này với nhau lại, và như kiểu là nó universal nhưng mình không nhìn ra nổi ấy. Nhưng quan trọng là kiểu như là cái quá trình mà Trung đang trải qua là kiểu em đang tự đi tìm tòi, em đang tò mò đến không chỉ em không bị bó buộc vào trong đồ họa âm thanh mà em còn đi mở rộng ra thế nữa, nhưng mà quan trọng là em gom nó lại và em đưa nó vào cái tác phẩm của mình như nào ấy, đúng không?
Đúng rồi.
Nó rộng hơn rất là nhiều.
Yeah. Em nghĩ là kiểu gặp em cũng may mắn là có cơ hội gặp rất nhiều người ấy, thì mình sẽ nhìn ra được cái các cái pattern này khác nhau từ họ ấy, từ các kiểu lứa tuổi khác nhau, các ngành nghề khác nhau, nó có cái gì đấy. Bấy lâu nay thì em cũng rất là đam mê về cái việc mà tìm ra các cái pattern đấy. Thì trước hết là bây giờ có âm nhạc và mỹ thuật, nghệ thuật thị giác, kiểu âm thanh và hình ảnh. Đấy, hai cái đấy mình tìm ra cái pattern này. Nhưng mà lâu lâu em cũng tìm ra những cái đấy trong cuộc sống bình thường ấy.
Đúng rồi.
Cái kiểu khái niệm mà mình lâu lâu ngồi thở tí cho nó có negative space ấy. Đấy. Nó cũng kiểu vậy. Em cũng tin vào cái concept đấy.
Ừ. Như kiểu là thế giới của mình nó như một cái máy, còn những cái concept đấy như một cái bánh răng cưa, nhưng mà nó sẽ đều liên kết với nhau ấy. Chị thì không biết là cái pattern này có phải là cái mà mình đang nói đến không, nhưng mà sau khi mà nói chuyện được với một vài khách mời và nói chuyện với cả Trung nữa thì chị lại thấy mọi người có một cái pattern chung là đều rất cởi mở ở trong suy nghĩ và không ngại gặp gỡ hoặc là thử một cái gì đấy mới. Để có được cái mindset như thế thì cũng cũng là cần phải là một người mà tôn trọng cả tự do trong suy nghĩ với các thứ của mọi người, để giữ cái đầu của mình mở, giao tiếp với mọi người, không hạn chế mình ở trong bất cứ một cái lĩnh vực gì. Thì đấy là cái mà chị thấy, mặc dù là em có thể làm việc rất là khác với những người mà bọn chị đã từng nói chuyện, từng phỏng vấn, như là một anh bác sĩ hay là một chị nghiên cứu, nhưng mà thực ra lại thấy mọi người rất là giống nhau. Không hiểu sao, không biết cô Quyền có thấy thế không, nhưng mà mọi người có thể là style khác nhau, nhưng mà cái suy nghĩ ấy, không biết đây có phải là cái pattern không, mà tự nhiên sau khi Trung nói chuyện với Trung được một lúc thì chị cảm thấy là thực ra là có một cái theme chung.
Nó là một cái sự tò mò, nó là một cái gọi là mở về suy nghĩ.
Đúng rồi.
Mặc dù mọi người làm trong các ngành khác nhau, nhưng mà nếu mà nó gọi là gì, như kiểu nếu mà có một cái attitude tốt ấy, thì bất cứ đâu nó cũng sẽ thành công được không? Nghĩa là bây giờ có thể là bảo là Trung, ví dụ như là cách đây cái gì, cách đây tầm chục năm mà không phải là em nghe thấy cái bản nhạc của Razel, mà em tự nhiên lại được anh trai của em chia sẻ về cái gì, một câu chuyện kinh tế đổ sụp hay gì đấy, xong rồi ngày hôm nay em lại là một nhà kinh tế học chứ không phải là một
TikToker,
một nhà thích đồ họa, đúng không? Ý là thế. Nhưng mà cái quan trọng đây là cùng một cái attitude, cùng một cái cách suy nghĩ, cùng một cái sự tò mò đấy của Trung, thì chắc có khi để ở ngành nào em cũng sẽ có một sự thành công nhất định.
Em mà không thành beatboxer hay là làm đồ họa, chắc em sẽ làm đầu bếp. Em
đó,
thấy
rất là hay.
Em thấy đầu bếp có rất nhiều thứ liên quan tới mấy cái này. Em thì không bản thân cũng không nấu ăn siêu nhiều ấy, nhưng mà em rất là đam mê xem kiểu này.
Ừ. Anh đang nghĩ là sao Trung không thể tìm một bạn kiểu làm đầu bếp gastronomic gì đấy, xong rồi collab luôn. Ừ. Kiểu anh thấy là những cái, những cái mà Trung nói về kiểu chất liệu xong rồi bố cục này, nó là những cái mà có thể là mặc dù là nó không đi vào trong cái hương vị của đồ ăn chẳng hạn, nhưng mà để làm một cái nhà hàng có một cái theme đấy hay là các cái món ăn bày trên đĩa mà nó trông được như thế nó cũng rất là hay, biết đâu đấy.
Đúng mà, em thấy tiếp theo. Em thấy tất cả mọi thứ em làm bây giờ là rất liên quan nói với tâm lý, nhưng mà thực ra nó là mình đang tạo ra trải nghiệm cho mọi người.
Đúng rồi.
Em rất là phục mấy ông mà cũng từ rất lâu rồi đầu bếp mà chạy nhà hàng ấy, mà họ họ nghĩ tới từng tí một, từ cái người waiter ở ngoài ấy, hay là mùi xung quanh cái nhà hàng đấy, hay là đồ ăn bày ra như nào, cách mà mọi người nói chuyện với nhau thế nào,
sáng ở trong phòng
đấy, nó cao, em cảm giác nó cao hơn cả những cái em làm bây giờ, bởi vì nó liên quan tới tất cả các cái giác quan của con người ấy. Em bây giờ đang dừng lại ở âm thanh và hình ảnh.
Kết thúc phần 1 cuộc trò chuyện của Unlock FM với Trung. Không biết mọi người đã nghe có giống tụi mình không, nhưng thật sự là khi thu âm cuộc trò chuyện này, mặc dù đã có tìm hiểu trước về Trung, nhưng mà Vi Anh và mình không biết bao nhiêu lần đã phải há hốc mồm khi mà nghe Trung chia sẻ về trải nghiệm thi đấu và phát triển beatbox của Trung. Tụi mình vừa thán phục tài năng của Trung, vừa rất trân trọng sự khiêm tốn của chàng trai 430 Under 30 này. Ngoài ra mình lại còn học được thêm một vài đường beatbox khá là cơ bản. Mọi người hãy thử luyện theo hướng dẫn của Trung xem rồi khi nào Unlock FM sẽ tổ chức thi đấu nhé. Hơn thế nữa, mặc dù có thể mọi người biết tới Trung qua hình ảnh của một beatboxer, nhưng mà thật sự là con đường làm thiết kế và sáng tạo của chàng trai này cũng không hề kém sáng láng và thật nhiều câu chuyện thú vị. Có lẽ hơn hết, điều tụi mình rất ra được từ Trung qua phần 1 này là cách mà Trung hài hòa khả năng beatbox, sản xuất âm nhạc với thiết kế đồ họa, hình ảnh một cách rất là riêng, rất là độc đáo, không để bản thân Trung bị giới hạn bởi một định kiến hay đánh giá nào. Thật sự là cảm hứng để tụi mình có một góc nhìn mới, tìm kiếm sự sáng tạo hơn trong công việc hàng ngày. Ở phần 2 tập 16, chúng ta sẽ được nghe Trung chia sẻ về những khía cạnh được màu sắc khác của Trung, như việc trái bỏng và cống hiến cho cộng đồng. Những câu chuyện hợp tác sáng tạo với các nghệ sĩ tưởng chừng rất là khác Trung, cách Trung suy nghĩ về mạng xã hội hay việc làm influencer, và những câu chuyện đầy tình cảm về gia đình cũng như người bạn sáng tạo và người yêu của Trung, Carolina hay còn gọi là Chihuahua. Nếu có câu hỏi hoặc ý kiến đánh giá gì về tập này, mọi người hãy nhắn tin tới tụi mình qua mạng xã hội hoặc để lại đánh giá trên Apple Podcast hoặc Facebook nhé. Hẹn mọi người chủ nhật tuần sau, mình đi luyện một tí beatbox đây. Bye!